Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài nên tránh bị hành xác trước khi lâm chung. Bài giảng này được chia làm 2 kỳ và đây là kỳ thứ 2. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Tôi đề tặng tôi ngay từ lúc mới ra đời. Tôi xót thương tôi. Khó tránh khỏi ta tới. Tôi biết thân tôi như làn sóng mãi chơi vơi. Tôi sợ cho tôi ngục lặng mãi trong luân hồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính chào toàn thể đại chúng.
Để tiếp theo kỳ trước,
ngày hôm nay
tôi xin giảng tiếp theo
về đề tài nên tránh bị hành xác trước khi lâm chung.
Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu đi vào vấn đề Phật Pháp. Tại chỉ có Phật Pháp thì mới cứu được. Quý vị phải có niềm tin, còn không thì cũng mệt lắm đấy. Thì đây, kính thưa quý vị, những người nào đã học về Bát Nhã của Thiền viện Sùng Nghiêm, và nếu có cơ hội để nghe những vị thầy khác hay những vị cô khác giảng về Bát Nhã.
Nhưng mà mỗi người giảng một khác, mỗi người mỗi vẻ, hay lắm.
Thì mình phải hiểu rằng của những vị thầy đó và của Thiền viện Sùng Nghiêm nó khác nhau như thế nào. Thì cái đó mình phải biết. Thì như thế này đây quý vị ơi, ai cũng đều đọc Bát Nhã chứ. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa đều đọc Bát Nhã, mà khắp thế giới, nơi nào mà theo đạo Phật đều đọc Bát Nhã. Ai cũng hiểu, nhưng mà mỗi người hiểu một vẻ. Bát Nhã sẽ cứu chúng ta đấy. Cho nên mình phải đi vào cái chân lý đúng y như ý chỉ của Đức Phật. Thì nó như thế này đây, tôi phải nói thật. Quý vị có biết rằng khi mà mình viết một câu chuyện, hoặc là một cái bài luận đi, mà mình biết còn dang dở, chưa complete, chưa đi đến kết luận. Hoặc là một khúc phim nữa, cũng chưa đến đoạn kết. Hoặc là một trang kinh
mà mình đọc
còn đang dang dở, là chưa finish 100%. Thì thưa quý vị, nó như thế đó, trong đạo cũng như vậy. Là Đức Phật mới giảng có tới đó thôi, thì đã vội, tốt rồi, tay ở đó. Và không bao giờ tiến lên nữa. Không chịu nghiên cứu kinh của Đức Phật. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Quý vị có biết có một cái câu chuyện rất là hay như thế này. Cái câu chuyện này là người ta đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng hay lắm. Ngày xưa đó,
ở cái vũ trụ vạn vật này thì đủ muôn loài muôn vật hết. Các loài cây, các loài cỏ, các loài rau, cũng nhiều thứ rau lắm. Thứ trái cây, các loài người, các loài súc vật.
Tất cả vũ trụ vạn vật đều không ai có tên cả. Không có tên là quả xoài, không có tên là hoa cúc, không có tên là quả đào, không có tên là hoa cây ơn, không có tên là cây phát tài, không có tên là đánh phú, không có tên là bích phượng, không có tên là tân, rồi và vân vân. Chúng ta chưa có tên.
Thì có một vị xung phong, vị đó là một loại rau. Rau thì chúng ta có nhiều thứ lắm chứ. Rau diếp, rau lang, rau húng, rau mùi, vân vân. Thì đó, cái vị rau đó đó chưa có tên. Lên trên trời để mà xin tên cho tất cả muôn loài muôn vật. Cái vị rau đó đó đi lên trời để xin với ông trời là đặt tên cho tất cả mọi loài ở dưới thế gian.
Ngài mới đặt tên là lan, đặt tên là điệp, đặt tên là hồng, là hoa lan, hoa huệ, hoa cúc, trái xoài, trái khế. Và vân vân, bao nhiêu là tên đẹp của thế gian này. Thế xong rồi thì là
cái vị dâu đó.
Cảm ơn ông trời, quý hóa quá. Thế là bây giờ tất cả vũ trụ vạn vật này cái gì cũng có tên rồi. Thì chúng con mới biết để mà giao du với nhau và biết cái đó là cái gì. Hoa cúc thì khác với hoa rayon, hoa rayon này khác với hoa hồng thì khác với lại hoa sen, chẳng hạn như thế. Thì trái đào khác mấy trái mận, và cô nhung thì khác mấy cô chân liên, tên nó phải khác đi như vậy.
Khi mà ông trời đã ban cho tất cả vũ trụ loài người, ai cũng có tên rồi ấy, thì cái vị dâu đó mới cảm ơn trời và đi về.
Thì cái vị dâu đó vừa mới tính ra khỏi cái cổng của trời thì nó mới bảo, thôi chết rồi con quên. Con hỏi cho tất cả mọi người nhưng mà con quên mất tên con, ngày chưa đặt tên con. Thì ông trời ông bảo, tên mày thì là...
Ông ấy đang nghĩ, ông bảo tên mày thì là... Tức là ông nghĩ cái tên của cho cái vị dâu đó đó. Thì cái vị dâu này vội vàng, dạ, cảm ơn ngài, thế tên con là thì là, thế là nó đi về.
Đó, thì trở lại cái
trang kinh chúng ta đọc còn dang dở chưa hết.
Mà khúc phim chưa có kết luận, hoặc mà bài luận văn cũng chưa có đoạn kết. Thì đạo Phật cũng như vậy. Đức Phật giảng tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, và đi sâu nữa đến tối thượng thừa. Phải không nào?
Thưa quý vị, thì ở đây tôi lại phải trở lại theo ý chỉ của Kinh Lăng Nghiêm. Đức Phật đã dạy về tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tối thượng thừa, cũng như là sách của Thiền sư Duy Lực có dạy kỹ lắm về bốn thừa.
Người tiểu thừa thì lấy cái đường lối duy vật luận, trung thừa lấy đường lối là duy tâm luận. Đó. Rồi đến đại thừa thì là không có chấp nhận cái duy vật luận và duy tâm luận, mà combine cả hai thứ. Lúc thì luận cái này, lúc thì luận cái kia. Và tối thượng thừa thì complete bát nhã. Cho nên cái gì cũng vậy. Chúng ta quen nhau, chúng ta giao du với bạn bè, chúng ta đi đến với một cái vị thầy, là bất cứ là vị thầy đó là đàn ông hay đàn bà, mà thông thái về Phật Pháp, thì chúng ta cũng nên uống với nhau 3 tuần trà, xem làm sao. Chứ đừng có vội đi một lần, thế bảo, ô, cái vị đó là giỏi quá, hay là cái vị đó là dở quá. Vậy tôi, cái chính cái thân tôi là tôi đến một cái vị nào, bất cứ vị nào, tôi đến không biết bao nhiêu lần để tôi tìm hiểu là thí dụ mà giỏi ấy, thì có giỏi thật không? Hay là giỏi trong sách vở? Có cái experience giống như là chuyển nối của Đức Thích Ca Mâu Ni không? Hay là vay chỗ này một chút, vay chỗ kia một chút? Trong kinh Đức Phật gọi là đờm rãi của sách vở và đờm rãi của các vị thầy giảng. Rồi mình chất đầy những cái đó vào cái thức số 8 của mình. Đến khi cần thì mình nhả nó ra và mình chấp là của mình. Đó. Thì cái đó quan trọng lắm quý vị ơi. Chơi với bạn cũng vậy. Hãy uống với nhau 3 tuần trà. Đấy là nói 3 tuần trà là mình nói theo cái kiểu cách chứ. Chứ không phải là uống 3 tuần trà mà. Nếu mà cái người mà trí tuệ thì biết rồi. Biết ngay cái người đối tượng của mình là chân thành hay không, là tốt hay là xấu. Mình cũng đã biết. Nhưng mà nhiều người thì mình cứ coi như là mình vô minh nhiều đi. Thì cũng phải giao du nhiều lần thì mới có thể kết luận được là người đó tốt hay người đó xấu. Và có phải là bạn thật của mình không? Phải không? Thì đó. Thì cái đó giống như là tên mày thì là, đó là cũng chưa rốt ráo. Mà không uống với nhau 3 tuần trà là cũng chưa rốt ráo mà vội vàng đã kết luận. Đó. Trang kinh
mà mình đọc
còn dang dở, chưa finish. Phải lên đến cái niêm hoa thị chúng của Đức Phật. Là cái sô cành hoa lên là cả lý và cả sự đây này các con ơi. Và Phật Pháp không rời thế gian Pháp. Thân không rời tâm và tâm không rời thân. Tính không rời tướng, tướng không rời tính. Vũ trụ vạn vật không rời chân như Phật tánh. Thì đấy mới là complete. Chứ không phải có một cái thế giới nào để cho chúng ta đi đâu hết. Tất cả mọi sự, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, tam thiên, đại thiên, thế giới, 10 phương 8 hướng, đều ở đây hết. Thì hôm qua tôi có nói ở trên đài, tôi bảo Hòa Thượng Rắc Nghiên là một vị Pháp Sư, giảng Pháp thao thao bất tuyệt, như nước chảy, như hoa trôi, đẹp không thể tưởng tượng được. Mà đi 10 phương 8 hướng, Đông Tây Nam Bắc, chỗ nào cũng có Ngài giảng Pháp hết. Ngài rất cởi mở, rất dễ thương, vui tươi, không quản cực nhọc để mà hoàng Pháp. Nhưng mà nếu bà bảo rằng bây giờ Ngài nhập Niết Bàn thì không phải. Không. Không có xuất mà cũng chẳng có nhập. Rồi tôi có kết luận rằng Ngài ở trong từng bông hoa xinh đẹp. từng những cái bông hoa mà lộng lẫy huy hoàng như thế kia, và trong từng hơi thở của từng người chúng ta, Ngài ở trong từng ánh mắt đang nhìn tôi như là phú vậy kìa. Đó là hòa thượng rất nhiệt. Có ai chết đâu. Vậy cô Trân Như cũng đâu có chết đâu. Không chết. Nhưng mà phải hiểu chân lý bát nhã. Đi sâu vào nữa đi. Tại vì 84.000 pháp môn là ở trong bát nhã, 12 đại tạng kinh là ở trong bát nhã, thì mình phải hiểu thấu đáo đi. Đừng có vội vã, chưa hết với nhau 3 tuần trà và vội vã rằng thì là kết luận thế này, kết luận thế kia là chết, là chưa perfect, là chưa rốt ráo. Rồi bây giờ đi sang đến một cái này nữa nhé. Trong kinh quý vị có bao giờ quý vị thắc mắc cái này không? Trong kinh có một cái câu này mà ngày xưa tôi cũng lao đao khốn khổ. Lúc ấy, thì bảo là có tự tánh, và lúc ấy, thì lại bảo không có tự tánh. Thế là sao? Bây giờ ai biết là tại sao là lúc thì có tự tánh mà lúc thì không có tự tánh? Cái này quan trọng lắm quý vị ơi. Là những cái thắc mắc của tôi bao nhiêu năm. Rồi cái này không có tự tánh, cái quả đào kia không có tự tánh, cái bông hoa cúc không có tự tánh. Thế xong mình lại bảo là tự tánh là Phật tánh thế này, Phật tánh thế kia. Thì ai hiểu được làm ơn giải nghĩa cho tôi đi. Cái đó là cần phiêu vô cùng. Lúc thì có tự tánh, lúc lại bảo không có tự tánh. Thế là cái gì? Thì bởi vậy nhiều người ngoại đạo họ mắng Đức Phật là Ngài nói là cái vị cù đàm này ăn nói không có đồng nhất. Lúc thì bảo có, lúc thì bảo không. Là người tại vì người ta không hiểu. Con biết không? Chân biết không? Tại sao bảo cái bông hoa kia không có tự tánh? Bảo cái xác thân của mình ngồi đây cũng không có tự tánh. Nó là vô thường, chỉ lấy cái linh hồn để đưa về cực lạc thế giới thôi. Còn hoàn toàn cái sắc thân tứ đại này là tan rã vứt nó đi. Minh hồng. Nhân duyên hội tụ lại thì tại sao lại nói không có tự tánh? Như là cái bông hoa kia, tại sao cái bông hoa kia mà nói không có tự tánh? Nhân duyên hội tụ lại là nhân duyên hội tụ cái gì?
Do lẽ đó, khi mà hiểu thì chúng ta không có nên hiểu theo cái lối mà như cây rau thì là. Ông trời ông bảo tên mày thì là người ta còn đang nghĩ ngợi thì đã vội vàng là ra cảm ơn ngài, tên con là thì là sao? Cái đó là chưa rốt ráo mà vội vã mà nông cạn như thế đó, chứ không phải là uống với nhau 3 tuần trà mà đã xong đâu.
Thôi bây giờ để cô giảng sơ vào, để cô bổ túc với lệ phước cho nó xong đi. Thì nó như thế này đây.
Yes,
Đức Phật giảng từ thấp mà đến cao. Mới đầu là ngày giảng vô thường đã. Khi mà tất cả mọi sự vô thường cũng là Đức Phật giảng mà. Cũng như là vô thường ý, cái rõ ràng là mình chết là cái hồn mình đi mất rồi, mà chỉ còn cái thân xác tứ đại này nó tan rã ra thì nó đâu. Cái hoa cũng vậy, nó héo rồi nó đi về đâu. Thì ai cũng thấy là vô thường, cái nhà nó đâu có lát được 1.000 năm đi song song 1.000 năm nó đâu. Mới đầu hẳn vô thường đã. Vô thường đã rồi thì hẳn nói thường. Rusikaplo của mình nói có đã có rồi hẳn nói không. Nhưng mà cái không này là không ghê gớm lắm chứ không phải không. Thì bây giờ tôi giảng như thế này. Không tất cả vũ trụ vạn vật, từ cái bông hoa, từ con người, cho đến những cái trái cây, cho đến những vật dụng, đều không có tự tánh. Thì mình phải hiểu như thế này. Nó phải có những cái nhân duyên hội tụ vào. Khi mà đã có nhân duyên hội tụ vào thì đâu phải tự nó mà có như vậy đâu. Chẳng hạn như là mình là do bố mình là cho cái tinh trùng này, mẹ mình là cho cái trứng này. Thế là cái nhân duyên hội tụ đó phải có cả bố lẫn mẹ, xong là phải có nước để cho mình uống,
phải có thức ăn
để cho mình ăn, có bao nhiêu thứ mới tạo thành con người của mình, phải không? Rồi đủ thứ nhân duyên mới tạo thành một cái con người đẹp ghê gớm lắm, phải không? Nhiều thứ lắm để tạo thành như thế, cũng như là cái hoa crayon kia là mình phải trồng như thế nào, là phải có ánh sáng mặt trời, phải có nước tưới, phải có người trông nom, phải biết bao nhiêu hội tụ của đầy đủ nhân duyên thì nó mới ra cái bông hoa đẹp như thế kia. Thì con người cũng vậy, con người cũng phức tạp lắm. Cha sinh mẹ dưỡng nhưng mà không có đồ ăn thì cũng chết thôi, mà cũng vẫn phải có sức nắng, có đất nước gió lửa không kiến và thức. Còn đất nước gió lửa không cũng không được là phải có không kiến và thức nữa đó. Có cái thân không cũng không được là phải có cái tâm. Thì có phải nhân duyên hội tụ thì mới có cái thân mình ngồi đây. Thì cái thảm này cũng vậy, trời ơi, nó làm bằng cái gì đấy? Phải có người đan, phải nhuộm màu, thì đó, tự nó đâu có thành cái thảm đâu. Tự nó đâu thành cái bông hoa cúc đâu, phải không? Phải có hạt gieo, phải có nước, nó nương nhờ nhau hết á, nhân duyên hội tụ. Đó là không có tự tánh. Và nhân duyên đã hội tụ thì nhân duyên phải chia lìa. Thế thì với vật là thành trụ phải không? Còn với người thì chúng ta gọi là sinh trụ dị hoại. Sinh ra này, trụ một thời gian, rồi hoại dần đi và hết. Thì đấy là đi vào cái vô thường đấy. Thì bây giờ nên nhớ rằng vũ trụ vạn vật, tất cả mọi vật ở trên đời này không có cái gì có tự tánh cả. Tự nó không có phải như thế, mà nó phải hợp với bao nhiêu thứ để nó thành như vậy. Thì gọi là không có tự tánh. Còn cái mà tự tánh, tự biết, tự thấy, tự nghe, tự nhận biết, thì cái đó là Phật tánh. Bây giờ đã hiểu tại sao
lúc thì kinh lại bảo là có tự tánh, lúc thì kinh lại bảo là không có tự tánh.
Tự tánh là cái chân như Phật tánh ấy. Thì là vũ trụ vạn vật, loài người ai cũng có chân như Phật tánh, cho nên bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, ra ngoài sống và ra ngoài chết. Thì cái đó mình phải dùng cái chữ beyond birth and death, beyond suffer and pain, ra ngoài cái ngọt, chua, đắng, cay, đẹp, xấu, giàu, nghèo, sang, hèn, và ra ngoài sinh tử. Thì đấy là gọi là Phật tánh. Còn cái mà mọi cái này đều không có tự tánh là tại vì tự nó không có đủ nhân duyên để nó tạo thành cái thảm này. Và tự nó không có đủ nhân duyên để có cái áo cho mình mặc. Trời ơi, cái áo này là phải dệt. Phải từ đâu? Bây giờ thì làm bằng ni lông chứ ngày xưa dệt vải. Phải từ con tầm, rồi lôi thôi lắm. Tầm phải nuôi làm sao? Dâu phải chăn tầm như thế nào? Phải không? Con tầm xong là nó nhả tơ ra xong phải có người luộc lên thế nào? Tôi thấy khó khăn lắm kìa. Xong mới dệt. Dệt mãi mới ra cái này xong phải nhuộm. Nhuộm xong phải có cái người thợ may may. Rồi thợ may may cũng khó lắm. Xong chúng ta mặc một thời gian thì nó rách, nó hỏng, nó mất đi. Thế là nhân duyên hội tụ và nhân duyên chia lìa là tự nó không làm được thành cái áo. Nó phải do đầy đủ nhân duyên. Đất nước gió lửa trong này. Nhưng mà nó phải có không kiến và thức thì nó mới tạo nên cái này. Đó. Nhân duyên hội tụ và nhân duyên chia lìa. Tự nó không thành cái phát tài mà phải bao nhiêu nhân duyên. Còn cái kia là Phật tánh trong ta ai cũng có. Thì cái Phật tánh của mình đó là thân tâm không rời nhau, tính tướng cũng không rời nhau. Sắc không là một, thân tâm là một, tính tướng là một.
Ngay vũ trụ vạn vật, ngay cái thân của chúng ta, cũng như là muôn loài muôn vật, đều có một cái ẩn mật vi diệu, cái đó là sự vi diệu vô tướng.
Nó điều khiển cái hữu tướng. Cái bông hoa đó, tự nhiên không biết nó có cái gì, nó có
sự vi diệu vô tướng.
Đấy gọi là tự tánh chân như. Cái đó là một cái vi diệu ẩn mật, nhưng mà lại có nhiệm màu hiện tướng. Vi diệu ẩn mật, linh thiêng vi diệu, là cái vô tướng, và lại nhiệm màu cho nên hiện tướng. Chúng ta ngồi đây, trời ơi, vi diệu linh thiêng, cái ẩn mật đó là cái con đang nhìn cô, và con đang nghe cô, và con đang gãi này. Cái gì biết gãi đúng vào cái chỗ đó. Tại sao gãi ra chỗ này, hay sao gãi chỗ này mà gãi đúng chỗ này? Biết ăn, biết bỏ vào đây, biết bước đi. Thì đấy là cái vi diệu vô tướng, hả? Là cái ẩn mật đấy. Cái đó gọi là gì? Cái thẻ. Và cái mình đang quét nhà, lau bàn, đánh computer, cái thân này lại là cái rộng. Thẻ rộng đồng nhất. Đấy, không phải là trang kinh dở ra. Còn trang kinh
mà mình đọc
dở dang thì một là chấp thật, hai là chấp giả. Hầu hết là chấp chỉ lấy cái vô tướng thôi mà vứt đi cái hiệu tướng. Lạ lắm. Thì tôi gọi là chưa hết 3 tuần trà và trang kinh còn dang dở. Bây giờ biết chưa? Cái tự tánh này là quái. Cái thời đó mình còn non nớt lắm. Lúc thì nói tự tánh, lúc thì lại nói không có tự tánh. Sợ quá đi mất rồi. Hiểu chưa? Không có tự tánh là cái gì biết chưa? Rồi ha. Cái tóc này nên nó cũng không có tự tánh đâu, phải không? Nó cũng phải do những cái gì kết hợp. Cái thân này cũng vậy nữa. Trời ơi, bao nhiêu tế bào hợp lại, phải nó có gan, có phổi, có phèo, có tim, có đủ thứ đấy chứ, phải không? Rồi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng nên tránh bị hành xác trước khi lâm chung đến đây đã chấm dứt. Kính chào quý vị.
Tôi để tăng tôi ơi, tất cả cuộc đời tôi sẽ thành kẻ mồ côi. Tôi lo mất trọn rồi mất cả thân tôi.
Thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo, chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568.
Công năng tự động tự hiện vi diệu chiến miên khắp muôn loài, ngay muôn vật linh hoạt hiển nhiên, toàn bộ sức sống nhiệm màu rõ siêu hình tướng, vô lượng vô hình mà sao tác dụng vô vi.
Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình Hoàng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Thứ nhất, chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM vào mỗi Chủ nhật từ 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ hai, chương trình phát hình hàng tuần qua đài VNA 57.3 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9:05 đến 9:50 sáng. Thứ ba, chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 56.5 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 9:50 sáng, và mỗi chiều thứ năm từ 5:15 đến 6:05, và mỗi chiều Chủ nhật từ 5:15 đến 6:05. Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức phát xương tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575. Công ty Slim Now 1888305 7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Busa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Glucena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Dược sĩ Trần Lưu Thị Ái trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Telethon là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XBR, Samsung, LG, các dàn laptop với các loại tủ lạnh máy giặt đi sấy đời mới của GE, Google, LG vân vân. Telethon còn có những bộ sofa bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Telethon còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Telethon luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho chúng ta ở cơ sở thương mại Telethon on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, Sắp Đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.telethonusa.com.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Tây Sea Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các minh giám điện thoại Việt Nam, Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tên tụng và không quá tốn kém.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.
Đã vừa cùng nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh hàng tuần trên tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, 636-0118, website www.thienviensungnghiem.com, email sungnghiem@hotmail.com, Xin trân trọng kính chào quý thính giả.